Vậy là chúng ta đã làm quen với Ranger và nghe câu chuyện rất đau lòng của thằng bé đã từng là một thời của Garfield. Khi đọc đến những dòng chữ kể về cậu bé kia lang thang trong rừng và tự xóa bỏ cái tên của mình, nỗi đau khổ trong lòng Garfield thời ấy quả thật rất đáng lòng. Những vết thương khắc vào lòng một đứa trẻ từ khi tâm hồn nó còn non nớt có thể sẽ biến thành cơn giận dữ điên cuồng ở một kẻ trưởng thành. Và cơn giận dữ đó có thể dẫn đến những điều kinh khủng thế nào, chúng ta hãy cùng hồi hộp theo dõi tiếp nhé. Phần 3, chương 7, 8, 9. Lúc đầu thì con chó săn ngạc nhiên, một con mèo thì làm gì ở đây chứ, ngay trong sân nhà nó. Ồ phải, có một số mèo ở trong rừng, nó đã từng nhìn thấy bóng của chúng thoáng qua tầm mắt, nhưng cho đến nay thì không con nào dám bước vào lãnh địa của nó, lại càng không có chuyện bước vào phạm vi 6 mét được đánh dấu bởi sợi dây xích. Nó đã báo cho chúng biết để mà lùi lại như là nó đã từng cảnh báo những con gấu trúc, con possum và đôi khi là một con rắn, hãy lùi lại, nhưng lần này nó chỉ đứng đó trong khi con mèo bước thẳng về phía nó. Nó nhìn xuống con mèo, một con mèo tam thể đang kêu rừ rừ và nó đã hiểu ra. Đã có người thấy nó hoàn toàn cô đơn. Ai đó đã bước vào với nó và cọ mình vào đôi chân trước vững chãi của nó, đứng thẳng lên trên đôi chân sau và liếm vào đôi tay mềm mượt như lụa của nó, chạm vào cái mũi màu nâu của nó với cái chóp mũi nhỏ bé màu hồng của mình. Sau một thời gian dài, sau nhiều năm bị xiềng ở cái xó này, bị xích vào một cái cột, rốt cuộc đã có ai đó hiểu được bài hát của nó. Khu rừng thông nằm ở miền đông Texas xa xôi này lúc nào cũng ẩm ướt và đầy những hơi nước. Hãy thử bước đi một bước và bạn sẽ thấy nước dâng đầy lên trong dấu chân bạn. Nếu ngước nhìn lên, bạn sẽ khó mà thấy được bầu trời mà chỉ thấy những mảng màu xanh bé xíu như những miếng nhỏ trong trò chơi ghép hình, bị khoanh lại bởi những cây cổ thụ. Đó là khu rừng bị che giấu và những cư dân của chúng cũng vậy. Hãy nhìn những nhánh sông lờ đờ và những con sông nhánh cuộn chảy của nó, những khúc khoanh và những đầm lầy đã tạo ra những chiếc hồ nhỏ rải rác. Hãy cẩn thận với những con rắn vít, rắn đuôi chuông, rắn san hô và rắn hổ mang, một đội quân mang nọc độc. Ở đây cũng có những giống rắn lành như rắn đen, rắn bắt chuột màu đỏ và rắn bắt chuột thông thường. Ngay cả khi chúng không có nọc độc thì chúng vẫn có thể cắn trong một phát. Trong những dòng nước đó cũng có rùa nước ngọt mình lớn, rùa hộp, rùa đốm vàng đã từng sống ở đây hơn trăm năm như những cụ già trăm tuổi, và những con anh ương với giọng hát làm cho đám lá thông nhọn rung lên lách cách. Những con tôm càng sông thì chạy trốn trong dòng nước đục ngầu của dòng sông nhánh. Những kẻ thống trị của những thung lũng hẹp đầy đầm lầy này chính là lũ cá sấu. Chúng bơi ngay bên dưới mặt nước, có màu da tiệp cùng với màu nước, màu nâu xám. Lưng của chúng nhìn giống hệt như những khúc cây đang nổi. Không gì có thể đe dọa được cá sấu, nhất là những con cá sấu của dòng sông Bayou Tactin, dòng sông lớn chảy ở phía tây dòng nỗi u sầu nhỏ bé. Nó chảy qua vùng trung tâm của khu rừng bị bỏ quên này, được nửa đường thì đất dốc xuống thành một con kênh, đủ để tạo ra một nhánh sông nhỏ, đó là con sông Tactin nhỏ. Nó tạo ra một hình bán khuyên rồi lại nhập vào với dòng sông trị rộng lớn, và tất cả vùng đất nằm giữa hai nhánh sông thì ngập nước với những đầm lầy và những bãi cát lún. Đừng có bước vào vùng đất nằm giữa nhánh sông Bayou Tactin và đứa em gái của nó, dòng Tactin nhỏ. Chưa có bước vào khu đất run rẩy đó, đừng có để cho nó nuốt chửng bạn. Hãy tránh xa hai chị em nhà Tactin. Lần đầu tiên Garfield trông thấy con thú là từ con thuyền độc mộc ọp ẹp cũ kỹ của hắn khi đang bồng bềnh xuôi theo nhánh sông Bayou Tactin. Hắn đã từng bẫy và lột ra rất nhiều loài thú, từ hải ly, cáo, thỏ và thậm chí thỉnh thoảng còn bắt được cả chồn hôi, nhưng chỉ có cá sấu mới làm hắn thích thú. Lũ cá sấu với lớp da bụng mềm, những ánh nhìn sắc nhọn từ đôi mắt màu vàng của chúng, những đôi mắt luôn nhìn thẳng vào hắn, loài cá sấu. Khi hắn nhìn vào mắt của những loài thú khác thì hắn chỉ trông thấy nỗi kinh hoàng và khiếp sợ. Cá sấu thì khác, chúng chẳng sợ ai cả, ngay cả một linh hồn đơn độc. Garfield có quan tâm đôi chút đến hươu và những con lợn rừng và gấu trúc mà hắn bắn được và giết mỗi ngày, nhưng cá sấu thì lại là chuyện khác. Như lúc này, hắn đang đứng ngay tại đây, khi mặt trời sắp sửa ló dạng, ánh sáng chỉ vừa mới bắt đầu len lỏi theo một cách riêng biệt của nó giữa các cành nhánh của những thân cây cao chót vót. Một buổi bình minh sũng nước, hắn cảm thấy không khí ẩm ướt đến nỗi để hít thở được thì hắn cần phải mọc thêm đôi mang như cá. khi hơi ẩm cứ bám dính vào hắn như lớp da thứ hai. Đó là buổi sáng xám xịt của một sự tĩnh mịch nhấp nháp đến khó chịu. Gaffes đẩy mạnh mái chèo khi hắn đứng trên con thuyền độc mộc đáy bằng của mình, một ngọn đèn dầu kerosene treo ở dưới mũi. Chợt hắn nhìn xéo qua vai và dụi mắt ngay khi hắn lướt qua dòng các tin nhỏ. Có phải hắn vừa thấy thứ mà hắn nghĩ là mình đã từng nhìn thấy trước kia? Thứ rượu dung đen mà hắn uống đêm qua hãy còn đọng lại sau hốc mắt. Đêm đã kéo dài, rất dài. Không thể là nó được, hắn bật nói to. Chỉ có ở châu Phi thì cá sâu mới lớn được đến thế. Hắn nhìn xéo qua vai rồi chụp lấy cây đèn và soi lên mặt nước, nhưng chỉ có thể thấy hai cái xoáy nước, hai hố sâu xoáy cuộn tròn trên mặt nước trong vắt như thủy tinh. Hắn nhún vai và nhấn mạnh mái chèo một lần nữa. Rồi hắn lắc đầu. Chỉ có con gì đó to lớn lắm, lặn xuống rất nhanh mới có thể gây ra những ao xoáy cách xa nhau đến như vậy. Khoảng cách giữa các xoáy nước ít nhất cũng là 30 mét. Có thể nào lại có một con thú dài đến cả 30 mét đang lặn dưới đáy con sông Bayutaki này? Gaffes cảm thấy lông trên cánh tay hắn dựng đứng lên, mạch máu ở cổ hắn đập mạnh. Từ ngữ đáng nể dập dềnh trong bầu không khí dày đặc và nặng trĩu xung quanh hắn. Đáng nể kêu vo vo trong tay hắn như có hàng ngàn con muỗi đói. Hắn đập mạnh vào mặt và cổ nhưng vẫn không thể làm bật ra thành tiếng cái từ ngữ đã nằm sẵn ở đầu lưỡi. Đáng nể, hắn nuốt trọn cả từ vào và liếm môi. Chỉ có một gã khủng mới không biết nể sợ một con thú như thế. Đáng nể, từ ngữ mà hắn chẳng bao giờ dính dáng đến. Đáng nể, từ ngữ đó bò dọc xuống lưng hắn như một con chuột. Hắn vươn tay như để bắt được nó, rồi đưa bàn tay trống trơn ra trước bộ mặt gớm ghiếc của mình. Đáng nể, hắn cần nó. Khi hắn dùng chèo đẩy con thuyền đi, một làn sương mỏng nhẹ nhàng rơi xuống đem theo cùng với nó một chút lạnh lẽo. Ta sẽ trở lại, hắn nghĩ. Rồi hắn quay trở về căn nhà nghiêng ngả siêu vẹo của mình. Phải, ta sẽ trở lại. Lần này thì hắn nói to thành tiếng như để khẳng định một chầu cá cược. Hắn chống cái cọc chèo một cách thô bạo vào đám bùn. Tất cả chúng ta đều được cấu tạo nên từ những tế bào. Các tế bào liên kết với nhau và với các mạch máu để tạo ra máu, da và xương. Nhưng cội rễ của tất cả những thứ đó là các nhu cầu. Những nhu cầu của Gaffes thì rất đơn giản. Chúng được thỏa mãn bởi những thứ cơ bản như thức ăn, nước, một chỗ để che mưa gió và mỗi đêm có được một chai chứa đựng gì đó cay và đắng, rượu gin hoặc là vodka hay là rum. Rượu rum làm cho hắn cảm thấy dễ chịu suốt đêm cho đến tận sáng sớm. Nhưng trong khi quay về căn nhà ngả nghiêng của mình, hắn cảm thấy những tế bào trong cơ thể đang tập hợp lại thành một mớ lộn xộn chằng chịt những khao khát, mong mỏi một thứ gì đó mạnh hơn cả rượu. Đáng nể, nỗi ước ao thọc sâu vào người hắn, vào đến tận xương tủy, tạo ra một khối nhức nhối, giống như cú đấm vào ngay đám rối thần kinh của hắn, một cú đấm nặng nề và cứng cỏi, nhưng đó lại là cơn đau đớn mà hắn thấy thích thú, hắn bám chặt vào nó. Hắn sẽ bắt lấy con cá sấu đó, con cá sấu chúa, hoặc là hắn sẽ chết đau đớn. Hắn cắm phập cái sào vào dòng nước đặc sánh nâu nâu, và cơn mưa bắt đầu rơi.